Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn vùng. Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Chúa Giê-xu gọi 12 môn đệ lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em của ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Mát-thêu người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon Nhiệt Thành và Giuđa Iscariô là kẻ nộp người. Chúa Giê-xu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng, các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào danh sách các tông đồ, chúng ta thấy không ai trong các ngài là người học cao hiểu rộng, giàu sang hay có địa vị cao trong xã hội. Tất cả các ngài là những người bình thường và rất bình thường. Chúa chọn các tông đồ là những người bình thường để các ông làm chứng cho tình thương của Chúa đối với các ông. Dù họ hèn kém, bất xứng, đầy khuyết điểm, nhưng họ đã được Chúa thương và tuyển chọn. Hơn nữa, với sự bình thường của mình, các tông đồ có thể làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện nơi mình. Thiên Chúa có khả năng biến những con người bình thường thành những con người phi thường. Vấn đề là người đó có biết cộng tác với Chúa, có biết để cho Chúa hướng dẫn hay không? Sau biến cố Chúa phục sinh và về trời, hầu hết các tông đồ đã trở nên phi thường trong lời rao giảng và việc làm. Đặc biệt, dám dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Việc Chúa chọn những người bình thường làm tông đồ cho Chúa đem lại cho chúng ta một niềm tin tưởng là Chúa cũng sẽ chọn gọi chúng ta là những người bình thường để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa. Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên xứng đáng hơn. Trước đây, người ta nghĩ việc tông đồ là việc của các cha và các sơ, nhưng với công đồng Vaticano II thì giáo hội lại nhìn cách khác. Việc tông đồ hay việc làm chứng cho Chúa là việc của tất cả mọi người Kitô hữu. Linh mục tu sĩ làm việc tông đồ theo nét đặc trưng của linh mục tu sĩ, còn giáo dân thì làm tông đồ theo nét đặc trưng của giáo dân. Họ làm chứng cho Chúa trong chính môi trường và đời sống hàng ngày của họ. Ngày nay, giáo dân là lực lượng chính yếu và quan trọng nhất để tin mừng và ơn cứu độ đến được với hết mọi người và ở mọi nơi. Khi chọn 12 tông đồ, Chúa cũng chọn cả Giuđa, cũng ban quyền cho Giuđa và cũng sai Giuđa đi rao giảng tin mừng. Nghĩa là Chúa cũng tin tưởng và đặt hy vọng vào Giuđa. Nhưng Giuđa đã không đáp lại niềm tin tưởng và hy vọng của Chúa. Ngày nay, Chúa cũng đã chọn gọi mỗi người chúng ta. Ngài tin tưởng và hy vọng vào chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho Chúa trong vai trò và hoàn cảnh của mình. Ước gì chúng ta không làm cho Chúa phải thất vọng, nhưng mỗi ngày một biến đổi để trở nên xứng đáng hơn với tình yêu và niềm hy vọng của Chúa. Amen.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn thuở. Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tìm lại soi lối.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Bộ phụng tự gửi thư luân lưu cho các giám mục về bánh và rượu dùng trong thánh lễ. Hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố thư luân lưu của Bộ phụng tự Thánh và kỷ luật các bí tích gửi các giám mục do Đức Hồng y Bộ trưởng Robert Sara và Đức Tổng giám mục thư ký Arthur Roach ký ngày 15 tháng 6, nhắc lại các quy luật hiện hành về việc chọn bánh và rượu để cử hành thánh lễ, đồng thời cảnh báo việc bán các sản phẩm bánh rượu không hợp lệ trên mạng Internet. Quả vậy, theo truyền thống, các giáo xứ thường mua bánh và rượu tại các dòng tù. Nhưng như Bộ phụng tự nhận thấy, ngày nay người ta cũng thấy các sản phẩm này được bán ở siêu thị, trong các cửa hàng và trên mạng Internet. Trong thực tế, nhiều giáo phận mua ở thị trường này chứ không mua tại nơi sản xuất của địa phương. Nhưng khó khăn trong trường hợp này là làm sao bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện phù hợp với các tiêu chuẩn đã nêu ra. Vì thế, Bộ phụng tự đòi hỏi các giám mục phải đảm đương trách vụ này. Bằng cách nào đó, phải có thể cung cấp được nguồn gốc các sản phẩm được sử dụng bằng cách thiết lập một cơ quan giám sát tại mỗi quốc gia. Bộ nhắc lại rằng, theo quy định, bánh phải được làm từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư hoại. Chẳng hạn, không được thêm các chất khác trong quy trình sản xuất bánh dùng trong thánh lễ, như trái cây, đường hoặc mật ong, đó là một sự lạm dụng nghiêm trọng. Rượu phải làm từ nho mà thôi. Đối với những người không có khả năng hấp thụ bánh và uống rượu lên men, các giám mục có thể cho phép dùng nước nho ép hoặc bánh có hàm lượng gluten thấp, nhưng không được loại bỏ hoàn toàn gluten, vì như thế sẽ làm sai lạc bản chất của bánh. Ngoài ra, Bộ phụng tự cũng nhắc lại rằng, Bộ Giáo lý Đức tin đã xác định rằng, chất liệu bánh rượu dùng trong thánh lễ sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen có thể được coi là hợp lệ. Cuối cùng, và hẳn là điều cốt yếu, việc sản xuất bánh rượu phải là công việc của những người không chỉ trội vượt về tính liêm chính mà còn có kỹ năng trong lĩnh vực này và sử dụng các dụng cụ thích hợp. Tin Panama. Công bố bài hát chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 tại Panama. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 7 vừa qua, Tổng giáo phận Panama đã công bố bài hát chủ đề chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 sẽ được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Bài hát nhan đề Xin Hãy Làm Cho Tôi Theo Lời Sứ Thần Truyền cũng là chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Bài hát được giới thiệu trong một sự kiện đặc biệt vào ngày mùng 3 tháng 7 do Đức cha José Domingo Olua Mendieta, Tổng giám mục Panama, chủ trì. Đức Tổng giám mục Olua nói rằng, hôm nay chúng tôi rất vui mừng gửi bài hát này cho các bạn trẻ trên khắp thế giới, để khi hát lên, họ hân hoan chuẩn bị tâm hồn và để cho Chúa biến đổi đời mình. Điệp khúc của bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha là lời của Đức Maria trích trong phúc âm theo Thánh Luca. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Bài hát mở đầu, chúng tôi là những người hành hương đến đây từ các lục địa và thành phố. Chúng tôi muốn trở nên những nhà thừa sai của Chúa để mang lời Ngài và sứ điệp của Ngài. Và con là tôi tớ Chúa, con là con gái của Chúa, con là con trai của Chúa. Soạn nhạc và viết lời cho bài hát là Adrian Jimenez. Bản thu âm đầu tiên do Adiban Muñoz thực hiện và phối khí với sự cộng tác của Carlos Samaniego và Ricky Ramirez. Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, bài hát chủ đề thường được sử dụng suốt cả tuần để kết nối các sự kiện khác nhau và liên kết những người tham dự. Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019, không theo thông lệ vẫn tổ chức vào tháng 7. Đức Tổng giám mục Olua giải thích các lý do của sự thay đổi này, chủ yếu liên quan đến khí hậu và thời tiết của Panama. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20 tháng Giêng năm 2017 ở thủ đô của Panama, Đức Tổng giám mục nói rằng, Giáo hội Panama rất biết ơn Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài đã chọn Panama làm nơi tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào năm 2019. Ngày 31 tháng 7 năm 2016, khi kết thúc thánh lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố rằng, tôi vui mừng thông báo rằng, Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, sau hai ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở cấp giáo phận, sẽ diễn ra tại Panama vào năm 2019. Trong một cuộc họp báo sau lời công bố trên đây, Đức Giám mục của Panama nói rằng, quyết định của Đức Thánh Cha cho thấy Ngài rất quan tâm đến các vùng ngoại vi của thế giới, và hy vọng Panama sẽ là cầu nối cho những người đến từ mọi châu lục. Tin giáo phận phát diệu. Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, bổn mạng Giới Trẻ giáo phận phát diệu. Chiều ngày 10 tháng 7 vừa qua, sau 177 năm Thánh Phêrô Khắc Tự được vinh phúc tử đạo, hơn 3.000 bạn trẻ cùng tề tự tại khuôn viên nhà thờ chính tòa để tham dự thánh lễ mừng kính thánh nhân bổn mạng Giới Trẻ giáo phận phát diệu. Đây là lần gặp mặt thứ hai được tổ chức tại giáo phận với sự hiện diện của các bạn trẻ đến từ 79 giáo xứ. Thánh lễ đỉnh cao của ngày đại hội do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệu chủ sự. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện, linh mục đoàn trong giáo phận và đông đảo quý nam nữ tu sĩ cùng bà con giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse điểm qua một vài dấu mốc trong cuộc đời của Thánh Phêrô Phan Khắc Tự, một trong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Ngài theo mẹ đến sinh sống tại Bình Hòa, thuộc hạt Phúc Nhạc, và tử đạo ở tuổi 32 dưới thời vua Minh Mạng. Thánh nhân đã sống một cuộc đời với đức tin kiên trung cho đến chết vì một lời hứa và liều thuốc. Lời hứa đó chính là câu nói của Ngài với cha Boricao: nhờ ơn Chúa giúp, con chịu mọi hình khổ. Theo cha, con sẽ không bỏ Chúa. Vì câu nói đó mà cha Boricao đã xé đôi chiếc khăn để thầy giảng tự nhớ lời hứa của mình. Liều thuốc được nhắc ở đây chính là mình Thánh Chúa mà Ngài lãnh nhận trong thời gian lao tù. Trong tài liệu về các cuộc bách hại đạo thời vua Minh Mạng có ghi rằng, tên tự học trò của ông Boricao đã không chịu đạp ảnh vì người ta đã cho nó ăn thuốc làm tăng sức mạnh và kiên trì trong lầm lạc. Vì lý do này mà nó không có hy vọng sửa sai. Từ ý tưởng đó, Đức Cha Giuse gợi ý các bạn trẻ hai chỉ dẫn để bước theo gương Thánh Quan Thầy. Thứ nhất là sự trung thành với tấm khăn trắng được lãnh nhận nơi bí tích rửa tội. Tham dự thánh lễ để chúng ta đủ sức, kiên định trong đường lối của Chúa. Lắng nghe lời Chúa và đón nhận bí tích thánh thể, tận dụng nguồn sức sống thần thiêng là những việc làm bắt chước Thánh Phêrô tự. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của một bạn trẻ, Đức Cha Giuse chúc lành cho cộng đoàn. Đức Cha còn khuyến khích các bạn trẻ rằng, niềm vui không chỉ dừng ở đây, nhưng còn được nhân lên bởi những bước tiến dấn thân của các bạn trẻ. Tin Hồng Kông. Các Kitô hữu cầu nguyện cho vợ chồng nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba. Tối mùng 7 tháng 7 vừa qua, hơn 260 Kitô hữu Hồng Kông đã tham dự một buổi cầu nguyện cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba và vợ của ông là bà Lưu Hà tại nhà nguyện bên trong một trường công giáo. Ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010, được trả tự do hồi tháng 2 nhưng bị ung thư gan trầm trọng và đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Liêu Ninh. Vợ của ông cũng đang bị quản thúc kể từ khi ông bị tù. Trong buổi cầu nguyện, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, nói rằng, các Kitô hữu cảm thấy đồng cảm với đôi vợ chồng này và đã học được từ Lưu Hiểu Ba cách nói lên sự thật. Ngài trích dẫn một đoạn trong sách tiên tri Jeremiah, chương 11, câu 19 đến câu 23. Đức Hồng Y nói rằng, Lưu Hiểu Ba giống như vị tiên tri này trong Cựu Ước, người đã thay mặt cho Thiên Chúa nói lên sự thật. Ông Lưu nói sự thật dựa trên lý lẽ và phân tích và nói bằng sự bình tĩnh. Rồi Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đặt câu hỏi, điều gì đã khiến cho ông Lưu cất lên tiếng nói? Đó chính là hiến chương số 8 mà các tác giả lấy cảm hứng từ ông Lưu. Chính ông cũng là nguồn cảm hứng cho hiến chương 77. Hiến chương số 8 là bản tuyên ngôn đầu tiên mà hơn 350 nhà trí thức và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc ký kết hồi năm 2008 để đánh dấu kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn thế giới về nhân quyền. Đức Hồng Y nhận xét, chúng ta đã học được từ ông Lưu, một người nói lên sự thật. Chúng ta vẫn kiên trì lưu tâm đến những diễn biến ở Trung Quốc. Chúng ta bình tĩnh và ôn hòa. Chúng ta không hận thù như ông Lưu đã không hận thù. Tại buổi cầu nguyện, những bài viết của ông Lưu, trong đó có bài Tôi không có kẻ thù, bản tuyên bố cuối cùng của tôi, được viết năm 2009, được trích dẫn và đọc lên. Một đoạn trích viết rằng, tôi mong muốn một ngày đất nước tôi trở thành xứ sở có tự do ngôn luận. Ở đó, tiếng nói của mọi công dân sẽ được đối xử bình đẳng. Nơi mà các giá trị lý tưởng, niềm tin và quan điểm chính trị khác nhau đều có thể cạnh tranh với nhau và cùng tồn tại một cách hòa bình. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ là nạn nhân cuối cùng của những cuộc đàn áp văn chương bất tận của Trung Quốc, và từ bây giờ sẽ không ai bị buộc tội vì tiếng nói của mình nữa. Mục sư Hồ Chí Vĩ của phong trào canh tân giáo hội Hồng Kông thì chia sẻ với các tham dự viên rằng, mặc dù chúng ta không biết ông Lưu Hiểu Ba tin vào tôn giáo nào, nhưng các bài viết của ông đã chứa đầy những giá trị Kitô giáo. Mục sư Hồ Chí Vĩ đã trích dẫn bài cảm tưởng của ông Lưu về diễn văn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, nói về tình yêu và hòa giải khi Ngài viếng thăm Jerusalem và Trung Đông hồi năm 2001, và nhắc đến lời cầu nguyện của bà Đinh Tử Lâm thuộc phong trào các bà mẹ của Thiên An Môn khi gặp những điều rắc rối. Mục sư Hồ Chí Vĩ còn trích Thánh Vịnh thứ bảy, câu 6 đến câu 17, một bài hát khóc than về liên hệ đến vợ chồng ông Lưu về những thống khổ và đau đớn của họ. Đồng tổ chức buổi cầu nguyện này là 6 nhóm tổ chức kỳ tô giáo. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng việc chiếu video tài liệu về Lưu Hiểu Ba với sự tham gia của ông vào phong trào dân chủ năm 1989. Một cuộc phỏng vấn trước khi ông bị bắt và một chiếc ghế trống trong lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010, cũng như về bà Lưu Hà, người đang sống dưới sự giám sát và đe dọa. Các kỳ tổ hữu đã cầu nguyện cho cặp vợ chồng họ Lưu, tôn vinh ông Lưu Hiểu Ba như là tù nhân lương tâm của Trung Quốc khi ông cổ võ cho dân chủ, tự do, nhân quyền, pháp quyền ở Trung Quốc, nhưng bị bỏ tù bởi chế độ độc tài và khiến ông mất đi tự do. Bà Lưu Hà, vợ của ông, đã bị quản thúc tại gia và bị tước mất phẩm giá con người. Họ nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ vợ chồng ông Lưu để họ kiên vững trong thời gian bị khủng bố. Cho tất cả các nhà bất đồng chính kiến và các nhà bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc, những người đang bị tra tấn và quấy rối với hình thức tương tự. Ngoài ra, các Kitô hữu cũng cầu nguyện cho nền dân chủ ở Trung Quốc đại lục và ở Hồng Kông. Các Kitô hữu và công dân được mời gọi ký vào những tấm thiệp chúc lành mang nội dung Hiểu Ba, chúng tôi ở bên cạnh ông, với một tấm hình Lưu Hiểu Ba đang cười. Các tấm thiệp này sẽ được gửi đến ông Lưu Hiểu Ba để chúc lành cho chủ nhân giải Nobel Hòa Bình và vợ của ông.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, 12 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế chống tệ nạn trẻ em lao động. Ngày này nhằm mục đích gây ý thức cho mọi người đối với số phận của hàng triệu trẻ em nô lệ lao động. Đây không phải là một hiện tượng mới mẻ gì, nhưng đã có từ rất lâu đời trong lịch sử nhân loại. Hiện nay, trên thế giới có 264 triệu trẻ em lao động, tuổi từ 5 đến 17. Thật ra, không ai biết rõ trên thế giới có bao nhiêu trẻ em phải hàng ngày làm lụng vất vả như người lớn và bị khai thác bóc lột sức lao động. Hiện tượng trẻ em lao động không chỉ thịnh hành tại các nước nghèo đang trên đường phát triển bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, nhưng cũng hiện diện tại các nước kỹ nghệ giàu có ở Tây Âu, trong đó có các nước Đông Âu và cả Hoa Kỳ nữa. Bình thường, nó là hậu quả của cảnh nghèo túng, một gia đình đông con, cha mẹ đau yếu bệnh tật, cảnh nợ nần của gia đình, vân vân. Tất cả đều có thể là lý do bắt buộc trẻ em phải lao động để giúp đỡ gia đình, để có miếng cơm manh áo và lăn lộn vào đời, gánh vác các trách nhiệm nặng nề của người lớn trên đôi vai bé bỏng của các em. Nếu trong quá khứ, nạn trẻ em lao động và bị khai thác bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau, gắn liền với hiện tượng nô lệ, hay công việc canh nông và chăn nuôi, thì sau cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ nhất và thứ hai, trẻ em bị khai thác lao động trên bình diện rộng rãi trong các nhà máy kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ dệt vải. Trong đó, các em phải làm việc mỗi ngày tới 15 giờ đồng hồ. Một trong các lý do khiến cho các trẻ em bị khai thác bóc lột là vì tay các em nhỏ và tháo vát, rất thích hợp cho nhiều công việc tế nhị như nghề dệt vải, dệt thảm, khâu quả bóng đá, vân vân. Trẻ em lại là loại công nhân không được ai bên đỡ. Các chủ nhân có thể trả đồng lương rẻ mạt, mà các em không dám phản đối và không thể cưỡng chống lại. Không phải nói gì xa, ở bên Đức cho tới thập niên 1920 và bên Thụy Sĩ cho tới thập niên 1980, có nhiều trường hợp khai thác lao động trẻ em với hiện tượng gọi là trẻ em nô lệ, nghĩa là các trẻ em vị thành niên bị cưỡng bách xa gia đình, vì cảnh nghèo túng hay vì các hoàn cảnh khó khăn, rồi được giao cho các gia đình khác nuôi, và các gia đình này khai thác bóc lột sức lao động của các em, và rất thường khi các em bị đối xử rất tàn tệ. Nói chung, các công việc làm của trẻ em lao động thuộc hai loại chính. Thứ nhất là lĩnh vực sản xuất như nông nghiệp, kỹ nghệ, đánh cá. Và thứ hai là lĩnh vực cuộc sống thành thị. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các em phải làm việc như công nhân trong các ruộng vườn của gia đình hay trong các đồn điền của các tổ chức đa quốc. Trong lĩnh vực kỹ nghệ, trái lại, các trẻ em từ 7 tới 15 tuổi được dùng như công nhân sản xuất các loại hàng dệt may, chẳng hạn như may quần áo, dệt thảm hay khâu bóng đá hoặc làm giày. Nạn trẻ em lao động có thể là lý do chứ không phải chỉ là hậu quả của nghèo túng xã hội và cá nhân. Trong nhiều trường hợp, một trẻ em lao động sẽ không có khả thể đi học hay học hết bậc tiểu học và phải sống trong tình trạng mù chữ. Vì thế, các em cũng sẽ không thể có tầm hiểu biết để bênh vực các quyền lợi của mình, cả khi các em sẽ là người lớn sau này. Vì mù chữ, ngay cả khi lớn lên, các em không biết chủ nhân bất kỳ cái gì. Do đó, các em dễ bị lừa, phải vâng lời chủ nhân trong nhiều năm hay có khi cả đời, vì đã ký nhận các điều kiện ấy. Theo thống kê, năm 2012 của Tổ chức UNICEF, vùng Á Châu Thái Bình Dương có nhiều trẻ em lao động từ 5 tới 17 tuổi nhất, khoảng 78 triệu. So với 58 triệu bên các nước Phi Châu, miền Nam sa mạc Sahara, và 13 triệu tại châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Vùng Nam sa mạc Sahara có nhiều tai nạn lao động nhất 1/5. Tính theo lĩnh vực lao động, có 59% trẻ em làm việc trong nông nghiệp, 32% làm việc phục dịch, trong đó có 7% làm việc trong nhà và 7,2% trong lĩnh vực kỹ nghệ. Các trẻ nam bị liên lụy trong các hoạt động nguy hiểm lên tới 55 triệu, các trẻ nữ hơn 30 triệu. Số trẻ em lao động trong các lĩnh vực nguy hiểm, lứa tuổi từ 15 đến 17, chiếm 55%, tức hơn 47 triệu. Trong số các nước có nạn trẻ em lao động đáng báo động nhất có Burundi, vì 1/5 trẻ em bị khai thác bóc lột trong nông nghiệp và công việc nhà. Trong thủ đô Bujumbura, có tổ chức AVSI và Hiệp hội Gyuja địa phương tranh đấu cho quyền của các trẻ em được học hành giáo dục, qua các phát động trên các đài phát thanh, truyền hình và báo chí, các lớp dạy chữ cho các trẻ em làm việc trong nhà và các trẻ em trong lứa tuổi từ 16 đến 18. Có 4,5 triệu trẻ em bị khai thác bóc lột trong kỹ nghệ xây cất và lượm rác. Ông Giacomo Guerrera, Giám đốc UNICEF Italia, cho biết, tất cả các công việc này có các hậu quả tàn phá sức khỏe và sự sống còn của các em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vì trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha không có các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lại một số bài giáo lý của Đức Thánh Cha về niềm hy vọng Kitô giáo, mà trước hết là lời sai đi truyền giáo và lời hứa của Chúa Giê-xu, trích từ Phúc âm Thánh Mát-thêu, chương 28, các câu 16 và 18 tới câu 20. Đức Thánh Cha nói như sau: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Các lời cuối cùng của Phúc âm Thánh Mát-thêu nhắc lại lời loan báo ngôn sứ chúng ta tìm thấy ở đầu Phúc âm. Người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Chúa Giê-xu sẽ bước đi với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Toàn Phúc âm được gói ghém giữa hai câu trích này là các lời thông truyền cho chúng ta mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa, mà tên Ngài và căn tính của Ngài là ở cùng chúng ta. Ngài không phải là một Thiên Chúa bị cô lập, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một cách đặc biệt với chúng ta, nghĩa là với con người. Đức Thánh Cha định nghĩa Thiên Chúa của Kitô giáo như sau: Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa vắng mặt, bị bắt cóc bởi một bầu trời rất xa xôi. Trái lại, Ngài là một vị Thiên Chúa si mê con người, yêu thương một cách dịu hiền tới độ không có khả năng tự tách rời khỏi con người. Loài người chúng ta khéo léo trong việc chặt đứt các ràng buộc và các cây cầu, nhưng Thiên Chúa thì không. Nếu trái tim chúng ta lạnh lùng, thì trái tim của Thiên Chúa vẫn nóng bỏng. Thiên Chúa của chúng ta luôn đồng hành với chúng ta, cả khi vì mạo hiểm, chúng ta quên Ngài. Chúng ta được Thiên Chúa Cha yêu thương và đồng hành, không bao giờ bị Ngài bỏ rơi. Đời chúng ta là một cuộc hành hương, một con đường. Cả những người được đánh động bởi một niềm hy vọng thuần túy nhân loại, cũng nhận thức được cám dỗ ở chân trời thúc đẩy họ khám phá các thế giới họ chưa biết tới. Linh hồn chúng ta là một linh hồn di cư. Thánh Kinh đầy những câu chuyện của người hành hương và khách lữ hành. Ơn gọi của Abraham bắt đầu với lệnh truyền này: Hãy rời bỏ xứ sở. Và tổ phụ rời khỏi mảnh thế giới mà ông biết rõ, và nó là một trong các nôi của nền văn minh thời đó. Chúng ta không trở thành người trưởng thành nếu không nhận thức ra sự hấp dẫn của chân trời. Ranh giới giữa trời và đất đòi được đạt tới bởi một dân tộc gồm những người bước đi. Trong lộ trình của mình trên thế giới, con người không bao giờ cô đơn. Nhất là Kitô hữu không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì Chúa Giê-xu bảo đảm, không chỉ chờ đợi chúng ta vào cuối hành trình của chúng ta, nhưng đồng hành với từng người trong chúng ta mọi ngày. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi: Việc Thiên Chúa săn sóc cho con người kéo dài cho tới khi nào? Câu trả lời của Phúc âm không để chúng ta nghi ngờ. Đó là cho tới tận thế. Trời đất sẽ qua đi, các niềm hy vọng của con người sẽ bị xóa nhòa, nhưng lời Chúa lớn lao hơn mọi sự sẽ không qua đi. Và Ngài sẽ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa Giê-xu bước đi với chúng ta. Sẽ không có ngày nào trong cuộc sống mà con tim của Thiên Chúa không lo lắng cho chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Chắc chắn, Thiên Chúa lo liệu cho mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta trong lúc gặp thử thách và đen tối. Sự chắc chắn này xin được làm tổ trong tâm hồn chúng ta, để không bao giờ bị tắt ngấm. Có ai đó gọi nó là sự quan phòng. nghĩa là sự gần gũi của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa bước đi với chúng ta cũng gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thấy trước cuộc sống chúng ta. Không phải vô tình mà giữa các biểu tượng Kitô của niềm hy vọng có một biểu tượng tôi rất thích. Đó là cái mỏ neo. Nó diễn tả rằng, niềm hy vọng của chúng ta không mơ hồ. Nó không lẫn lộn với tâm tình thay đổi của người muốn cải tiến các chuyện của thế giới này một cách không thể thực hiện được, chỉ cậy dựa trên sức mạnh của ý chí riêng. Đức Thánh Cha giải thích gốc rễ niềm hy vọng Kitô như sau. Thật ra, niềm hy vọng Kitô có gốc rễ không phải trong sự hấp dẫn của tương lai, nhưng trong sự chắc chắn về điều Thiên Chúa đã hứa và đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu Ngài đã bảo đảm với chúng ta là sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nếu khởi đầu của mỗi ơn gọi là một lời theo ta, mà Ngài bảo đảm với chúng ta là sẽ luôn luôn ở trước chúng ta, thì tại sao lại sợ hãi? Với lời hứa này, các Kitô hữu có thể bước đi ở khắp nơi, cả khi đi qua các phần thế giới bị thương tích, nơi các sự việc không chạy tốt đẹp, chúng ta ở giữa những kẻ vẫn tiếp tục hy vọng. Thánh vị nói, dù qua thung lũng âm u, con không sợ nguy khốn, vì Chúa ở cùng con. Chính ở đâu tối tăm lan tràn, thì cần thắp lên một ánh sáng. Chúng ta hãy trở lại với cái mỏ neo. Đức tin của chúng ta là mỏ neo trên trời. Chúng ta có cuộc sống được neo vào trên trời. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta bám chặt vào dây, nó luôn luôn ở đó. Và chúng ta tiến tới, bởi vì chúng ta chắc chắn rằng, cuộc sống chúng ta có một mỏ neo trên trời, trên bờ nơi chúng ta sẽ tới. Chắc chắn rồi. Nếu chúng ta chỉ tin tưởng nơi các sức mạnh của chúng ta thôi, chúng ta sẽ có lý để cảm thấy thất vọng và thua cuộc, vì thế giới thường chứng minh cho thấy nó chống lại các luật lệ của tình yêu. Biết bao nhiêu lần nó thích các luật lệ của ích kỷ. Nhưng nếu chúng ta xác tín, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và thế giới một cách dịu hiền, thì khi đó, viễn tượng lập tức thay đổi. Người xưa có nói, con người lữ hành được nâng đỡ bởi niềm hy vọng. Dọc dài con đường lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con, khiến cho chúng ta đứng vững, được nâng đỡ với niềm hy vọng, bằng cách xác tín rằng, Thiên Chúa nhân từ đã hoạt động để thực hiện điều xem ra không thể được một cách nhân loại. Bởi vì mỏ neo ở trên bãi biển trên trời. Dân thánh trung thành của Thiên Chúa là dân đứng trên chân và bước đi, mà đứng thẳng và bước đi trong hy vọng. Và bất cứ đâu họ đi, họ đều biết rằng Thiên Chúa đi trước họ. Không có phần đất nào trên thế giới vượt thoát khỏi chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Và chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là chiến thắng nào? Chiến thắng của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về niềm hy vọng Kitô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, chứng kiến cái chết của người bạn thân bị suy thận vì không có thận để ghép, chàng trai sinh năm 1987 đã rong ruổi đạp xe hơn 2.000 cây số để tuyên truyền và đăng ký hiến sống một phần cơ thể của mình, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Từ một mẫu tin vô tình trên báo, tháng 4 năm 2013, anh Trần Nguyễn An Khương, quê ở Cà Mau, đã quyết định đến Bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để hiến xác. Và tháng 8 năm ấy, tiếp tục đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hiến đa tạng sau khi chết não, với hy vọng cơ thể mình sau khi chết vẫn có thể cứu sống được ít nhất 7 người nữa. Anh Khương cho biết khi cầm tấm vé đăng ký hiến mô tạng về nhà, bố mẹ anh đã sốc, nhưng sau khi được anh thuyết phục, bố mẹ anh đã đồng ý. Sau thời điểm này, anh Khương bắt đầu lên kế hoạch đạp xe xuyên Việt, mang theo thông điệp nhỏ về hiến ghép mô tạng và quyết định đến Trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng quốc gia tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, với mong muốn hiến sống một phần lá gan và quả thận của mình cho những bệnh nhân kém may mắn. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh đã xuất phát từ Cà Mau và rong ruổi đạp xe đạp suốt 38 ngày để đến Hà Nội. Anh Khương chia sẻ, quãng hành trình dài đã làm cho thể trạng vốn yếu gầy của anh sụt mất 5 kg, giờ chỉ còn vỏn vẹn 37 kg. Anh Khương kể, động lực lớn nhất thôi thúc anh xách xe lên và đi chính là từ tâm nguyện của người bạn thân trước khi mất. Năm 2013, người bạn thân quê ở Đà Nẵng làm chung khách sạn với anh Khương đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn cuối và lìa xa cuộc sống mãi mãi chỉ 2 tháng sau đó. Anh xúc động nói, suốt thời gian bạn bị bệnh, em thường lui tới thăm bạn ấy, nhưng bạn của em được bác sĩ chỉ định ghép thận, và chỉ có ghép thận mới kéo dài được cuộc sống của bạn ấy, nên bạn ấy hy vọng ai đó sẽ hiến thận, hoặc có phép màu nào đó có thể giúp bạn ấy khỏi bệnh, vì nhà bạn ấy cũng rất nghèo. Nhưng cuối cùng, phép màu đã không đến với bạn ấy. Những ngày vào viện thăm bạn, anh Khương cũng gặp rất nhiều trường hợp suy thận, mòn mỏi đợi chờ người hiến, nhưng đều ra đi trong vô vọng. Cũng từ đó, anh suy nghĩ và quyết định hiến một phần cơ thể của mình. Xuất thân từ một gia đình nghèo, không có xe máy, ít ai biết, để có tiền đạp xe xuyên Việt, anh Khương đã phải bươn chải làm công nhân suốt nhiều tháng trời. Số tiền anh tích lũy được, anh Khương mua một chiếc xe đạp giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại là 5 triệu 600 ngàn đồng, anh cầm theo làm lộ phí đi đường. Bạn đồng hành của anh Khương ngoài chiếc xe đạp là một chiếc bếp cột nhỏ để đun nước nấu mì, 2 chiếc quần dài, vài 3 cái áo thun, lều ngủ cùng 2 ba lô nhỏ gắn 2 bên với thông điệp, cho đi là còn mãi. Cùng chung tay vì sự sống. Trước khi lên đường, anh Khương cũng đã cẩn thận in sẵn thông tin về hiến ghép tạng cũng như địa chỉ chi tiết các cơ sở tiếp nhận để ai hỏi thì đưa. Hàng ngày, anh Khương dậy từ lúc 5 giờ sáng để lên đường. Khi chiều tối đến, anh dựng lều tại cây sang ngủ. Khi đói thì dừng lại nấu mì tôm ăn. Anh Khương cho biết mỗi ngày anh đạp xe 100 cây số, khi nào đổ đèo lên dốc thì lại xuống dắt bộ. Trong hành trình, anh cũng gặp không ít thách thức. Anh chia sẻ, thấy em đạp xe một mình với tấm băng rôn, cho đi là mãi mãi, buộc sau xe cùng với tờ rơi, kêu gọi hiến tạng. Không ít ánh mắt dò xét của người dân bên đường. Nhiều khi nản chí, muốn vứt xe, trèo lên xe khách, về cho rồi. Nhưng vào Facebook, thấy lượng người theo dõi các hoạt động đạp xe vận động hiến tạng của mình ngày càng nhiều. cũng có nhiều người, dù không phải bạn bè hay quen biết, cũng trân trọng hành động của mình và gửi lời động viên. Cuối cùng, hành trình cũng trọn vẹn. Sau 38 ngày đạp xe, anh đã vượt qua hành trình hơn 2.000 cây số, đi qua 27 tỉnh thành với tổng chi phí hết 3.700.000 đồng. Xúc động bởi câu chuyện và hành trình đạp xe đầy ý nghĩa của chàng trai trẻ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng quốc gia, đã cho biết ông sẽ bỏ tiền túi để khám xét nghiệm cho Khương. Ông cũng cho biết thêm, hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi được ghép tạng, có nhiều người đã không thể đợi thêm, nhưng danh sách lại có thêm nhiều người mới. Ghép tạng rất có ý nghĩa, thế giới ai cũng biết, ai cũng nói, nhưng không phải ai cũng làm được như anh Khương. Mỗi ngày tại Bệnh viện Việt Đức, trung bình có 2 người chết não, nhưng mỗi năm không được 1% trong số này đăng ký hiến tạng. Và nếu chỉ 1/4 số lượng trường hợp chết não trong cả nước đồng ý hiến tạng, sẽ có biết bao con người được cứu sống. Khi thông tin về chuyến đi của anh Khương được đưa lên báo và mạng xã hội, thì nhiều người đã đến Trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng vì cảm phục anh. Và anh Khương ngạc nhiên chia sẻ, tôi không đặt mục tiêu trong và sau hành trình của mình có bao nhiêu người đến hiến tạng. Tôi chỉ mong sẽ có nhiều người biết đến hiến tạng, mong họ thay đổi quan niệm, giúp nhiều người suy tàn có cơ hội được ghép tạng để tiếp tục cuộc sống. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Gọi tên con, cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn vùng, gọi tên con. Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước, gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu.
Theo nghĩa kinh thánh, tên biểu hiện ý nghĩa cuộc đời, cũng như sứ mạng của một con người trên cõi đời này. Bởi khi cái tên được gọi lên, cũng là lúc một tương quan mới tốt đẹp được thiết lập. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất nhiều hạng người, giàu sang hay nghèo hèn, thánh thiện hay tội lỗi, cao lớn hay thấp bé. Tất cả đều được Thiên Chúa gọi tên để thay đổi cuộc đời. Ngôn sứ Isaia cho biết, ông đã được Thiên Chúa gọi tên từ thuở đời đời. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Quả thật, mỗi lần Thiên Chúa gọi tên ai, thì Ngài làm cho người ấy hiện hữu. Ngài khắc tên người ấy vào trong trái tim của Ngài. Ngài dẫn đưa người ấy vào một tương quan mật thiết với Ngài. Vì thế, hôm nay Chúa Giêsu gọi tên 12 tông đồ. Ngài gọi rõ tên từng người một. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Pê-rô. Rồi đến ông An-rê, anh của ông. Sau đó là ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gio-an, em của ông. Ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Gia-cô-bê, con ông An-phê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giu-đa Iscariot chính là kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi được gọi tên, nhóm 12 trở thành tông đồ. Họ đã đến và ở cùng Chúa Giêsu. Từ lúc đó, họ đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng nhiều cách, trong nhiều hoàn cảnh đặc thù khác nhau. Nhưng tất cả đều thực thi một sứ mạng duy nhất, là loan báo quyền năng cứu độ, nước trời đã gần đến. Quyền năng ấy không dính bén đến những lợi lộc trần gian, không hành xử theo kiểu người đời, nhưng là lòng sám hối và tin vào tin mừng giải thoát. Như người gieo giống, các tông đồ từ chối mọi sự yên ổn, để ra đi khắp tứ phương thiên hạ, và hào phóng tung gieo lời cứu độ, hầu làm cho muôn dân nhận biết và tin vào tin mừng. Tôi và bạn, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi, chia sẻ cuộc mạo hiểm được Thiên Chúa gọi tên. Dù chúng ta là ai, một tội nhân có hạng, hay là một kẻ nghèo khó nhất. Dù chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, thì Thiên Chúa vẫn tìm mọi cách để gọi tên từng người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con đang bơ vơ giữa dòng đời, xin hãy gọi tên con. Con cần một tâm hồn thức tỉnh. Con cần một tâm hồn để hiểu và nhận biết Chúa là hạnh phúc cuộc đời. Xin hãy gọi tên con. Xin hãy biến đổi lòng con, biến đổi cuộc đời con, để mỗi ngày con được đổi mới. Xin giúp con biết mở lòng đón nhận hạnh phúc Chúa ban, và cũng rộng rãi trao tặng hạnh phúc ấy cho mọi người. Amen.
Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con xây dựng nước trời. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới, chọn con đi gieo rắc lời thiêng vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời. Chọn con đi giảng lời tình thương khắp nơi. Ngài thương con biết Ngài thương con, dù con thân phận thấp hèn. Ngài thương con biết Ngài thương con, dù bao lần con bất xứng. Ngài thương con, chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người. Ngài thương con, tình Ngài ngàn năm trắng vời. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình Ngài soi lối. Vì yêu con biết vì yêu con mà cha chung hội chung thuyền. Vì yêu con biết vì yêu con mà cha bảo con tung lưới. Vì yêu con cha đã gọi con bạn hiền, chung bước cùng con mọi miền. Vì yêu con Ngài làm biển êm sóng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.